Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài bất cập qua vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Hải Phòng. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, dành cho các giám mục Hoa Kỳ, về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cảnh giác về trào lưu văn hóa đang tìm cách thu hẹp tự do tôn giáo tại nước này và hạn chế chứng tác công cộng của Giáo hội Công giáo về luân lý. Phái đoàn viếng thăm tòa thánh nói trên gồm có 16 giám mục, đứng đầu là Đức Hồng y Donald Vuet từ vùng thủ đô, bang Maryland, Delaware, Virginia, Tây Virginia và Tổng giáo hạt quân đội Mỹ. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến một số trào lưu văn hóa ở Mỹ, chủ trương giới hạn chân lý trong lĩnh vực hoàn toàn là khoa học duy lý, hoặc loại bỏ sự thật luân lý nhân danh quyền bính chính trị, hoặc quy luật của đa số. Ngài nói, những trào lưu ấy không những là một đe dọa cho đức tin Kitô, nhưng còn cho chính nhân loại và cho sự thật sâu xa nhất về con người và ơn gọi tối hậu của chúng ta, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi một nền văn hóa toan tính hủy bỏ chiều kích mầu nhiệm tối hậu và khép kín đối với chân lý siêu việt, thì chắc chắn nó trở nên nghèo nàn và rơi vào quan niệm hẹp hòi và độc đoán về con người và bản chất của xã hội. Đức Thánh Cha đề cao vai trò phê bình của giáo hội chống lại trào lưu văn hóa dựa vào chủ nghĩa cá nhân tột độ, tìm cách thăng tiến những ý niệm tự do, tách rời khỏi sự thật luân lý. Sự bảo vệ của giáo hội dành cho lý lẽ luân lý dựa trên luật tự nhiên, vì giáo hội xác tín rằng luật này không phải là một đe dọa cho tự do của chúng ta, nhưng đúng hơn, đó là một ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu được chính mình và chân lý về con người chúng ta, hầu kiến tạo một thế giới công chính và nhân bản hơn. Vì thế, giáo hội đề nghị các giáo huấn luân lý như một sứ điệp, không cưỡng bách nhưng là giải thoát, và như một căn bản để xây dựng một tương lai chắc chắn. Cũng trong bài huấn dụ khi tiếp các giám mục Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ ý thức về những đe dọa trầm trọng đối với chứng tác công cộng của giáo hội về luân lý do trào lưu tục hóa cực đoan gây ra. Trào lưu này ngày càng được biểu lộ trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần nhận thức rõ những đe dọa nghiêm trọng ấy trong mọi cấp độ của đời sống giáo hội. Điều đặc biệt đáng lo là một số toan tính nhắm giới hạn tự do tôn giáo, vốn là điều được quý chuộng nhất trong các quyền tự do của người Mỹ. Nhiều người trong anh em đã vạch rõ sự kiện. Nhiều nỗ lực có phối hợp đang được thực hiện để phủ nhận quyền phản kháng lương tâm của các cá nhân và tổ chức công giáo về việc cộng tác đối với những đường lối thực hành tự chúng là xấu. Một số anh em khác đã nói với tôi về xu hướng đáng lo âu, nhắm thu hẹp tự do tôn giáo vào tự do phụng tự, và không có sự bảo đảm tôn trọng tự do lương tâm. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ đẩy mạnh việc thăng tiến một hàng ngũ giáo dân công giáo dấn thân, được huấn luyện kỹ lưỡng, với một ý thức phê bình mạnh mẽ đối với trào lưu văn hóa đang thống trị, và có can đảm chống lại chủ nghĩa duy tục hóa, không cho giáo hội được tham gia vào cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề quan trọng đối với tương lai của xã hội Hoa Kỳ. Việc chuẩn bị những vị lãnh đạo giáo dân dấn thân và trình bày lập trường có sức thuyết phục về nhân sinh quan và xã hội quan Kitô giáo là một trách vụ hàng đầu của giáo hội tại đất nước anh em, như những yếu tố thiết yếu trong cuộc tái truyền giảng tin mừng. Các mối quan tâm này phải hình thành viễn tượng và mục tiêu của các chương trình giáo lý ở mọi cấp độ. Trong thời gian gần đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần lên tiếng tố giác các đạo luật tại một số nơi ở Mỹ, đe dọa hoặc kỳ thị các tín hữu Kitô, đặc biệt là công giáo, như luật buộc các tổ chức công giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên, luật công nhận hôn nhân đồng phái, buộc các tổ chức công giáo phải giúp các cặp đồng phái nhận con nuôi, nếu không, sẽ không được tài trợ của chính phủ, vân vân. Hội đồng Giám mục Mỹ đã thành lập Ủy ban Giám mục về tự do tôn giáo để giúp gây ý thức và động viên các thành phần giáo hội bảo vệ tự do tôn giáo. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Lễ kỷ niệm 150 năm Đức Giám mục sở tại công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Như quý vị và các bạn đã biết, biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức Pháp Quốc với cô Bernadette đã xảy ra vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Nhưng phải đợi đến ngày 18 tháng Giêng năm 1862, Đức cha Laurence, giám mục Tarte, vị có thẩm quyền trên địa điểm Lộ Đức, mới chính thức công bố sắc lệnh nhìn nhận biến cố. Sau nhiều nghiên cứu và điều tra nghiêm chỉnh của Ủy ban điều tra do chính ngài thành lập ngay từ tháng 7 năm 1858. Lúc đó Đức cha Laurence đã công bố như sau: chúng tôi phán quyết rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa đã thật sự hiện ra với cô Bernadette Soubirou ngày 11 tháng 2 năm 1858 và những ngày kế tiếp, tổng cộng tất cả là 18 lần, tại hang đá Massabielle gần thành phố Lộ Đức. Khi nhắc lại biến cố này, trong một thông cáo phổ biến ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Perrier, đương kim giám mục Tarte Lộ Đức, đã giải thích lý do tại sao có khoảng cách thời gian 3 năm rưỡi giữa biến cố xảy ra và biến cố được giáo quyền công nhận như sau. Khoảng cách 3 năm rưỡi cho phép xác định tình trạng sức khỏe tinh thần của cô Bernadette, xác định ảnh hưởng thiêng liêng kéo dài của những lần hiện ra, và sự vững chắc của những trường hợp được chữa lành. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Perrier, giám mục sở tại, đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lộ Đức, để kỷ niệm biến cố 150 năm giáo quyền công nhận Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức. Theo con số thống kê, trong năm 2010 đã có 6 triệu tín hữu hành hương đến Lộ Đức, và trong số 7.000 hồ sơ về các trường hợp được chữa lành gửi về Lộ Đức, từ đầu đến nay thì đã có 67 trường hợp được giáo hội chính thức nhìn nhận là phép lạ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan. Sáng ngày 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến phái đoàn đại kết Kitô Phần Lan về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh bổn mạng Henrico, giám mục Uppsala. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô đạt tới một sự đồng thuận sâu xa với nhau về những vấn đề nhân loại học. Trong phái đoàn Phần Lan có các giám mục Tin lành Luther, chính thống và công giáo, cùng với một số chức sắc tôn giáo. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhìn nhận có sự tăng trưởng trong tình hiệp thông giữa các tín hữu Kitô tại nước này, và ngài nhận định rằng tình bạn sâu xa và chứng tác chung của chúng ta về Chúa Giêsu Kitô, nhất là trước mặt thế giới ngày nay, thường thiếu hướng đi đích thực và khao khát được nghe sứ điệp cứu độ. Phải đẩy mạnh sự tiến bộ của chúng ta trong việc giải quyết những dị biệt còn tồn động, nghĩa là tất cả những vấn đề còn làm cho các Kitô hữu bị chia rẽ. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến những vấn đề luân lý đạo đức trong thời gian gần đây, trở thành một trong những điểm dị biệt giữa các tín hữu Kitô, nhất là quan niệm đúng đắn về bản tính và phẩm giá con người. Ngài nói, vì thế các tín hữu Kitô cần đi tới một sự thỏa thuận sâu xa với nhau về những vấn đề nhân loại học. Chúng có thể giúp xã hội và các nhà chính trị đề ra những quyết định khôn ngoan và đúng đắn liên quan tới những vấn đề trong lĩnh vực sự sống con người, gia đình và tính dục. Tin châu Âu. Các giám mục Âu Châu mời gọi thiết lập một không gian của lòng hào hiệp. Trong một khóa họp thường niên diễn ra tuần qua tại Brussels, nước Bỉ, các giám mục của Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng châu Âu khẳng định rằng xã hội cần có một không gian của lòng hào hiệp. Để đạt được điều này, các giám mục kêu gọi phải xem xét lại biến chuyển của châu Âu trên nền kinh tế xã hội của thị trường, bằng cách khôi phục lại truyền thống nhân bản và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ của mình. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, tại Brussels, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, Phó Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng châu Âu, đã giới thiệu văn kiện Một cộng đồng châu Âu liên đới và trách nhiệm. Trong văn kiện này, các giám mục khẳng định một xã hội không thể vận hành chỉ với quyền mưu cầu lợi nhuận, mà còn cần đến một không gian của lòng hào hiệp. Đức cha Gianni Ambrosio, giám mục Piacenza Bobbio, đại biểu của Hội đồng Giám mục Italia tại Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng châu Âu cho biết, các giám mục mong muốn văn kiện này sẽ là một sự bổ trợ cho châu Âu, để một mặt sự tự do của thị trường được củng cố, và mặt khác, để sự tự do này không bị biến chất. Vẫn theo Đức cha Ambrosio, điều này có nghĩa là sự tự do của thị trường không biến thành một thứ tự do bất kể đạo đức, không đếm xỉa tới các giá trị của tình liên đới vốn có tính cách căn bản. Theo Đức Hồng Y Reinhard Marx, văn kiện này của các giám mục muốn cổ vũ châu Âu chấp nhận một mô hình kinh tế có thể tạo được một sự ràng buộc giữa tự do của thị trường, nguyên tắc của công bằng và mệnh lệnh của bác ái. Văn kiện của các giám mục cũng đề cập đến gốc gác tư tưởng của châu Âu. Châu Âu cần phải đặt lên hàng đầu các nguyên tắc tư tưởng và pháp lý của thời cổ đại La Hy và cả nền thần học Thánh Kinh. Thực vậy, theo văn kiện, truyền thống Thánh Kinh đem lại ý nghĩa của tình liên đới, khuyến khích cái nhìn hướng thượng, bằng cách nhìn nhận chúng ta không phải là những người tạo dựng nên thế giới. Mặt khác, tư tưởng La Hy đem lại ý nghĩa về sự công bằng, vốn đã được truyền thống Roma đưa ra ánh sáng. Theo Đức Giám mục Ambrosio, tất cả các khía cạnh này làm thành tính nhân bản của châu Âu. Không có các khía cạnh này, các chọn lựa của châu Âu sẽ chỉ xoay quanh đồng euro hay một quyết định nào đó có tính cách tài chính, và các quyết định này sẽ không có thị trường tiêu thụ và chắc chắn không có tương lai. Theo ngài, khôi phục lại truyền thống nhân bản này sẽ là một sự bổ trợ lớn đối với tương lai của châu Âu và của cả thế giới. Được biết, Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng châu Âu là một tổ chức được thành lập từ năm 1980, với vai trò làm cầu nối giữa các hội đồng giám mục và cộng đồng châu Âu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài bất cập qua vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Hải Phòng, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vụ cưỡng chế thu hồi đất giao nuôi trồng thủy sản tại xã Vĩnh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Ai chịu trách nhiệm trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất giao nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vương tại xã Vĩnh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng, do Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức thực hiện vào ngày 15 tháng Giêng năm 2012, đã được nhiều vị nguyên là lãnh đạo quốc gia, các nhà chuyên môn, các cơ quan chuyên trách, truyền thông, vân vân và nhiều người dân trong và ngoài nước lên tiếng, phân tích, phê phán. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết phân tích về một vài việc bất cập từ vụ việc nói trên của tác giả Hoàng Kim Khánh. Vụ bất cập thứ nhất đó là động lực thúc đẩy hành vi phạm pháp của ông Vương và gia đình. Với văn bằng kỹ sư nông nghiệp, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đoàn Văn Vương có thể đã là một viên chức nhà nước như bạn bè cùng lớp với ông lúc bấy giờ. Nhưng không, ông về với vùng biển quê nghèo, rồi bằng trí tuệ, công khó cùng với đồng bào địa phương, biến những bãi lầy hoang nơi đây thành vùng đầm nuôi trồng thủy sản màu mỡ. Hàng ngàn hecta rừng ngập mặn xã Vinh Quang có được hôm nay, công bằng mà nói, nhờ công trình đắp đê lấn biển của ông. Người dân địa phương đã nói với đài RFA về ông Vương như sau. Anh Đoàn Văn Vương là một người giáo dân rất tốt, và hai nữa là anh sống với bà con dân làng ở đây, không mất lòng ai. Anh ấy đối xử với dân làng ở đây rất là tốt, như là Tết Trung Thu hoặc cắm trại của các cháu, anh đều có quà. Và hai nữa, gia đình nào có người qua đời là anh đều vào thăm viếng hết. Một công dân tốt, một giáo dân tốt, một gia đình tốt như thế, mà nay ông Vương cùng với ba anh em ruột đã bị bắt giam, bị khởi tố về tội giết người. Vợ và em dâu bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đau lòng này? Chính do các cơ quan chức năng bộ máy chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thiếu nghiêm minh trong việc thực thi luật pháp, có dấu hiệu lợi dụng luật pháp để trục lợi cá nhân, xem thường người dân và lợi ích chính đáng của họ, cháo trợ với dân, là động lực thúc đẩy sự đối đầu, thậm chí đánh đổi sinh mạng của mình khi chọn lựa sự đối đầu. Hành vi của ông Vương và những người trong gia đình dĩ nhiên sẽ bị xử lý theo pháp luật, nhưng liệu rằng hành vi của các quan chức chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng thúc đẩy hành vi phạm pháp của ông Vương và gia đình có bị xử lý không? Thứ hai, người dân có còn cách nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình? Khiếu nại với các cấp chính quyền, khởi kiện ở tòa án. Theo luật, ông Vương cũng đã làm, nhưng kết quả không như ông mong muốn, vì chính người và cơ quan ông khiếu nại lại là người và cơ quan giải quyết những khiếu nại của ông. Tòa án phân xử điều ông khởi kiện là cơ quan chịu sự lãnh đạo của người, của cơ quan mà ông khiếu kiện. Trong thực tế, khó có thể có sự độc lập giữa cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối như hiện nay. Người dân có còn cách nào để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình? Thứ ba, ai lãnh đạo trong cái tập thể lãnh đạo? Chúng tôi chắc rằng, trong tập thể lãnh đạo của mọi cơ quan, không phải không có những người chí công vô tư, tận tâm tận lực với dân, với nước, có đạo đức và lương tâm. Nhưng nạn phe cánh, trù dập, quy trục, thiếu dân chủ, lợi ích gắn với quyền lực vẫn còn đó. Làm sao họ có thể nói lên tiếng nói đúng, góp phần vào sự lãnh đạo đúng đắn của tập thể? Vì vậy, trong thực tế, ý kiến của người đứng đầu tập thể, dẫu là sai trái, lại trở thành ý kiến của tập thể lãnh đạo, trở thành nghị quyết của chi bộ, của đảng bộ. Sai lầm của người đứng đầu được quy là sai lầm của tập thể, của đảng, thế là xong, là hết. Thứ tư, việc kiểm tra của cấp trên. Một số vụ việc, như vụ việc của ông Vương chẳng hạn, may mắn được người đứng đầu nhà nước là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biết đến. Ông yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra và báo cáo sự việc cho ông. Chỉ riêng việc giải thích vì sao phá nhà của gia đình ông Vương, dù ngôi nhà nằm ngoài diện tích cưỡng chế. Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng cho rằng, vì đây là vị trí kẻ gây án ẩn nấp. Ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giải thích, do nhân dân bất bình nên vào phá, chứ còn lực lượng cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không sang phẳng nhà này. Chúng tôi e ngại những đúng sai trong vụ việc này không được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo cho Thủ tướng cách trung thực. Làm thế nào để phát huy quyền hạn của các tổ chức có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong bộ máy nhà nước với cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối hiện hành? Hay rồi, có kiểm tra chăng nữa, thì huyện bình huyện, phủ bình phủ, người dân vẫn là người gánh chịu phần thua thiệt. Là những công dân, là những người công giáo, chúng tôi chân thành chia sẻ nỗi oan khiên, những cơ cực khó khăn với ông Vương và những người trong gia đình đang gánh chịu. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu, đấng sự thật, công lý, nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ hằng cứu giúp, nâng đỡ, chở che ông và những người thân trong cơn hoạn nạn này. Đặc biệt, những ngày cận kề năm mới Nhâm Thìn, kính chúc ông và gia đình an lành trong Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những chuyện tử tế và không tử tế từ thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đã công bố thư mục vụ mạnh mẽ lên án bầu khí lừa đảo, gian dối và kinh hoàng thống trị đất nước. Cái giám mục mời gọi giới hữu trách chính trị hãy can đảm nhìn nhận sự thật và các vị định nghĩa các gian dối lừa đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm vừa qua là một hổ nhục cho dân tộc và đất nước Congo. Cái giám mục khẳng định rằng không thể xây dựng đất nước trên lừa đảo, dối trá, kinh hoàng, sử dụng quân đội và vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân được. Như đã biết, các cuộc bầu cử tổng thống tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã diễn ra ngày 28 tháng 11 năm 2011 vừa qua. Ngay trong các ngày tranh cử, đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa các đảng phái khác nhau trong thủ đô Kinshasa và nhiều tỉnh lớn khác. Các căng thẳng khiến cho người ta nhớ tới các xung đột trong cuộc bầu cử hồi năm 2006, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Trong ngày tranh cử cuối cùng, hàng ngàn người thuộc các đảng phái khác nhau đã ném đá gạch, một vài người đã nổ súng khiến cho cảnh sát phải bắn lựu đạn cay để giải tán. Đã có vài người chết và nhiều người bị thương. Trước tình hình căng thẳng, chính quyền đã quyết định ngưng cuộc tranh cử và hủy bỏ cuộc diễn thuyết tranh cử của ông Etienne Tshisekedi, 79 tuổi, đối thủ chính của Tổng thống mãn nhiệm Joseph Kabila, 40 tuổi. Sau cuộc kiểm phiếu ngày 9 tháng 12 năm 2011, Tòa Thượng Thẩm đã xác nhận là ông Kabila được 49% tổng số phiếu, trong khi ông Tshisekedi được 32%. Ông Tshisekedi đã phản đối, tố cáo các gian lận và yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc đầu phiếu. Trước sự khước từ của Tòa Thượng Thẩm, ông tự tuyên bố mình là Tổng thống tân cử. Các đụng độ kéo dài nhiều tuần sau đó giữa hai phe đã khiến cho hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương và khiến cho bầu khí xã hội vô cùng hỗn loạn. Sự kiện cuộc bỏ phiếu đã có nhiều điều không bình thường, cũng đã được các quan sát viên quốc gia và quốc tế xác nhận. Đức Hồng Y Laurent, Tổng giám mục Kinshasa, cũng không tin vào sự trong sáng và liêm chính của cuộc bầu cử. Ngài tuyên bố với giới báo chí rằng, sau các phân tích kết quả cuộc bầu cử do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Độc lập công bố ngày 9 tháng 12 vừa qua, chúng ta có thể thực sự kết luận rằng các kết quả đó không phù hợp với sự thật và công lý. Chính trong bối cảnh này mà sau phiên họp khoáng đại nhóm tại Kinshasa trong các ngày 9 đến 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Congo đã công bố thư mục vụ nghiêm khắc phê bình hiện tình đất nước. Được biết, Cộng hòa Dân chủ Congo rộng hơn 2.300.000 cây số vuông, với 72 triệu dân, 45% theo Công giáo, 35% theo Tin lành và 20% theo đạo thờ vật linh. Trên bình diện chủng tộc, đa số dân Congo thuộc chủng tộc Bantu, gồm 300 bộ lạc khác nhau, trong đó có các bộ lạc chính như Teke, Twa, Hutu, Ngbandi, Mongo và Luba. Từ sau khi được độc lập năm 1960, Congo Zaire đã trải qua hai cuộc nội chiến giữa các năm 96-97, 98-2003. Cuộc nội chiến thứ nhất kết thúc với việc lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Mobutu. Cuộc nội chiến thứ hai dưới thời Tổng thống Laurent Kabila và Joseph Kabila khiến cho 4 triệu người thiệt mạng. Là quốc gia có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các quặng mỏ, kể cả uranium, vàng và bạc, đặc biệt trong các vùng Kivu. Cộng hòa Dân chủ Congo có khả thể trở thành một nước hùng mạnh. Nhưng rất tiếc, cho tới nay, các tài nguyên ấy đã không được sử dụng một cách đúng đắn để thăng tiến cuộc sống của người dân, mà chỉ làm giàu cho thiểu số lãnh đạo và các tổ chức siêu quốc. Mở đầu thư mục vụ, các giám mục Congo xin Chúa chúc lành và ban hòa bình cho đất nước Congo nhân dịp đầu năm mới 2012 này. Trong phiên họp, các giám mục đã phân tích bản tường trình quan sát bầu cử của Ủy ban Giám mục và từ đó rút tỉa ra các bài học cho tín hữu và nhân dân toàn nước. Các vị ca ngợi quyết tâm của người dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử tổng thống ngày 28 tháng 11 năm ngoái 2011. Và thường khi trong các điều kiện khó khăn. Nó là bằng chứng cho thấy sự trưởng thành và ý thức dân sự của người dân. Các giám mục cũng chúc mừng chính quyền trong cố gắng tài trợ phần lớn các cuộc bầu cử. Điều này cho thấy chúng ta có thể thành công khi đầu tư các phương tiện và thiện chí. Các giám mục cũng ghi nhận công khó của Ủy ban tổ chức bầu cử, phải đương đầu với nhiều thách đố của các cơ cấu hạ tầng truyền thông thiếu thốn, cũng như sự hy sinh của các quan sát viên bầu cử. Tuy nhiên, không thể bỏ qua các thực tại tiêu cực đè nặng trên xã hội Congo. Trong sứ điệp công bố ngày 25 tháng 2 năm 2011, tựa đề "Năm bầu cử, chúng ta phải làm gì?" Các giám mục Congo đã cầu mong các cuộc đầu phiếu diễn ra trong sự trong sáng, sự thật và hòa bình, để cho đất nước Congo được kể vào số các quốc gia đáng kính phục. Trong lời kêu gọi ngày 3 tháng 12 năm 2011, các giám mục Congo cũng mời gọi toàn dân và các giới chức chính trị tôn trọng sự thật. Và trong thông cáo ngày 8 tháng 12 năm 2011, các giám mục Congo đã ghi nhận các bất thường và sai lầm của tiến trình bầu cử. Lời Đức Hồng Y Tổng giám mục Kinshasa tố cáo việc không phù hợp với sự thật và sự bất công của các kết quả bầu cử, cũng nằm trong cùng luận lý ấy của Hội đồng Giám mục. Hôm nay, bản tường trình đúc kết của Ủy ban quan sát bầu cử của Hội đồng Giám mục Congo, các chứng từ thu thập được trong các giáo phận và nhiều nguồn tin khác, cho thấy tại nhiều nơi cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu khí hỗn loạn. Có nhiều sai sót và các vụ lừa đảo được sắp xếp trước. Nhiều đụng độ gây thiệt mạng cho cử tri. Các lộn xộn và tại một vài nơi bầu khí kinh hoàng được duy trì và khai thác để nhồi cho đầy các thùng phiếu. Những gì xảy ra trong việc thu thập các kết quả bầu cử không thể chấp nhận được. Thật là một nỗi xấu hổ cho đất nước chúng ta. Dựa trên những sự kiện trên đây, chúng tôi đoán rằng tiến trình bầu cử đã bị vấy bẩn bởi các bất bình thường nghiêm trọng, khiến đặt vấn nạn liên quan tới các kết quả đã công bố. Chúng tôi yêu cầu các người tổ chức có can đảm và liêm chính đưa ra các kết luận cần phải có. Nhưng nếu người ta liều lĩnh tiếp tục cai trị đất nước này bởi sự thách thức, các căng thẳng bên trong ít nhiều đè nén được trong thời gian ngắn, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ đạt tột đỉnh với một cuộc khủng hoảng trầm trọng và khó mà tháo gỡ nổi. Trong một cố gắng bao quát, cần phải lựa chọn con đường đối thoại vì ích lợi lớn hơn của đất nước Congo. Đây là giờ của can đảm và của chân lý. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện tử tế hôm nay tạm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới, cũng trong một chuyện tử tế này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về bức thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, khẳng định rằng không thể xây dựng đất nước trên lừa đảo, dối trá, kinh hoàng, sử dụng quân đội và vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân được. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần cuối cùng bài phỏng vấn linh mục đặc trách Văn phòng Giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin về văn kiện của Bộ liên quan tới các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm Đức tin. Tiếp theo, khi được hỏi về văn kiện có được soạn thảo với sự đóng góp của các cơ quan khác của Tòa Thánh hay không, Ngài đã trả lời. Dĩ nhiên là có, vì tại Roma, chúng tôi luôn luôn làm việc chung với nhau. Văn kiện được soạn thảo bởi Ủy ban chuẩn bị năm Đức tin, và Ủy ban này gồm 15 hồng y và giám mục. Một số từ các giáo phận lớn trên thế giới, một phần là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương của Tòa Thánh như Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Các giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Như thế, trong việc chuẩn bị cho năm Đức tin đã có sự làm việc chung tại Roma. Thế rồi, sau khi văn kiện được soạn thảo, nó đã được gửi tới tất cả các cơ quan tham dự và cả các cơ quan không có đại diện trong ủy ban như Bộ Đời Thánh Hiến, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa. Tôi ước mong sự cộng tác này tiếp tục không chỉ tại Roma mà thôi. Chúng ta tất cả phải sát cánh chung quanh Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, giáo dân, toàn thể giáo hội để thăng tiến năm Đức tin này, để nó thực sự trở thành một năm hồng ân. Sau cùng, khi được hỏi về các sáng kiến khác nhau do các cơ quan Tòa Thánh thăng tiến cho năm Đức tin này sẽ được phối hợp với nhau như thế nào, linh mục đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin đã nói. Đây là câu hỏi quan trọng. Để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh đề ra, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã thành lập một văn phòng thư ký có nhiệm vụ phối hợp tất cả các sáng kiến thăng tiến tại Roma, tức là các sáng kiến lớn nhất trên bình diện phổ quát, cũng như đề nghị các sáng kiến mới, bởi vì các đề nghị của các văn kiện đã được đơn sơ hóa. Nhưng Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy nơi tâm trí của các tín hữu và các chủ chăn các sáng kiến khác. Văn phòng thư ký này sẽ thành lập một địa chỉ liên mạng Internet cung cấp các tin tức hữu ích cho các tín hữu để họ hiểu biết tất cả mọi sáng kiến của năm đức tin một cách rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn nói về các đề nghị mục vụ cho việc cử hành năm đức tin. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tông huấn Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả, công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước làm nền cho tín lý này. Trong số các văn bản Tân Ước, lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria trong trình thuật truyền tin và lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria đặc biệt được đề cao. Thánh sử Luca viết trong chương 1 như sau: Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Trong cùng chương, Thánh sử Luca trình thuật cuộc Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Sau khi thưa lên hai tiếng xin vâng với chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Đức Maria vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Đức Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với em. Tông huấn Ineffabilis Deus ghi nhận rằng khi bình luận hai văn bản nói trên, các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy một xác tín rõ ràng sau đây. Đức Trinh Nữ vô cùng vinh quang mà đấng quyền năng đã làm cho các điều trọng đại, sáng láng vì tràn đầy các ơn thiên quốc và tràn đầy ân sủng và sự vô tội, đến độ trở thành phép lạ tuyệt diệu của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, trở thành tuyệt đỉnh của tất cả mọi phép lạ. Và mẹ xứng đáng của Thiên Chúa được đặt trong vị thế bởi những gì có thể đối với một thụ tạo gần với Thiên Chúa nhất, mẹ trở nên cao vượt trên hết mọi lời chúc tụng của loài người và của các thiên thần. Kết quả là Đức Maria xuất hiện cho các vị như là một Eva thứ hai, tinh tuyền, phát xuất từ bàn tay của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, các giáo phụ và các tác giả giáo hội coi Đức Maria cao vượt hơn Eva thứ nhất, vì Đức Trinh Nữ liên lỉ gia tăng ơn đã nhận lãnh được từ nguồn gốc của mình và không hề lắng nghe con rắn, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa đã hoàn toàn đánh tan bạo lực và quyền năng của nó. Như thế trong lòng cốt tông huấn Ineffabilis Deus dạy rằng Thánh Kinh nếu được đọc với nhãn quan của giáo hội, vén mở cho thấy một ý nghĩa vẹn toàn tràn đầy, không nổi lên từ công thức của văn bản, nghĩa là theo nghĩa chữ. Cả những gì liên quan tới Đức Trinh Nữ, các sách thánh chứa đựng các kiểu diễn tả trong mầm giống của chúng, có thể ám chỉ sự thánh thiện toàn vẹn của Mẹ Thiên Chúa từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ. Được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giáo hội đã thăm dò sự phong phú tiềm ẩn của các lời ấy, cho tới chỗ làm chín mùi niềm tin của mình nơi sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Đó là lý do khiến cho Tông Huấn kết luận rằng giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria đã luôn luôn hiện hữu trong chính giáo hội, như đã nhận được bởi truyền thống, và đã được mặc cho tính cách của giáo lý được mặc khải. Thật vậy, giáo hội của Chúa Kitô giữ gìn và đòi cho mình quyền giữ gìn các giáo lý được giao phó cho mình, đã không bao giờ làm hư hại chúng bởi các thêm thắt, nhưng săn sóc với tất cả các ý thức và sự khôn ngoan những giáo lý được vạch ra từ xa xưa mà các giáo phụ đã gieo vãi, và tìm gọt rũa trau chuốt các giáo lý cổ xưa của mặc khải thiên linh, để chúng nhận được sự minh bạch, ánh sáng và sự chính xác. Như thế, trong khi duy trì sự tràn đầy toàn vẹn và đặc tính của chúng phát triển theo bản chất của chúng, hay trong cùng tư tưởng, trong cùng ý nghĩa. Tưởng cũng nên nói thêm rằng thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên Sáng Ngời, mà Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, tái đề nghị nội dung giáo huấn của Tông huấn Ineffabilis Deus, kể cả những gì các giáo phụ chú giải liên quan tới hai văn bản sách Sáng Thế, chương 3 câu 15, và Phúc âm Thánh Luca, chương 1 câu 28. Trong nền tảng Tông huấn Ineffabilis Deus cũng là một khảo luận chú giải Kinh Thánh. Thật ra nó tuyên bố làm sao truyền thống sống động của giáo hội qua việc đọc hiểu toàn vẹn văn bản Thánh với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã trực giác được từ từ cả sự tràn đầy ân sủng mà Đức Maria được đầy tràn ngay từ khi bắt đầu hiện hữu. Tuy nhiên mọi sự không kết thúc tại đây, chúng ta phải tiếp tục trên đường hướng này, nghĩa là lồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria vào trong chương trình rộng lớn hơn của lịch sử cứu độ. Thật thế, như là con gái Sion, Đức Maria là sự nhập thể của dân Do Thái, từ đó người tùy thuộc và vào đó người được cột buộc một cách chặt chẽ. Với Đức Maria kết thúc lộ trình của dân Do Thái trên con đường tiến đến với Chúa Kitô. Khi suy tư kỹ lưỡng về câu chuyện kéo dài nhiều thế kỷ này như được Thánh Kinh minh chứng, chúng ta thấy rằng nó là một lịch sử thanh tẩy kiên nhẫn và tiệm tiến, trong đó Thiên Chúa hoạt động. Từ Adam cho tới tổ phụ Abraham, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Maria, được vén mở cho thấy rằng Thiên Chúa không mệt mỏi giật thoát con người khỏi sự ích kỷ, gây tan rã chết chóc. Ngài cứu thoát con người bằng cách càng ngày càng khiến cho nó có khả năng rộng mở cho tình yêu thương. Và trong tranh tối tranh sáng của lời ngôn sứ, Thiên Chúa hứa hẹn một kỷ nguyên, trong đó tội lỗi với các tha hóa do nó gây ra, sẽ không thống trị con người nữa. Như vậy, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội sẽ là cử chỉ kiện toàn việc chuẩn bị kéo dài hàng ngàn năm ấy cho dân Israel được gặp gỡ Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Thật ra, ngay trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã giải thoát dân người khỏi tội lỗi để chuẩn bị cho họ đón nhận Đấng Cứu Độ. Một cách ngắn gọn, có thể tóm lược sứ điệp giải phóng ấy trong bốn điểm chính sau đây, trong đó có ba điểm phát xuất từ các văn bản ngôn sứ. Thứ nhất là lời tiên báo dân Israel sẽ bị đi đẩy sang Assyria, xảy ra vào năm 722 trước công nguyên, khi thủ đô vương quốc miền Bắc là Samaria bị vua Sargon III của đế quốc Assyria bao vây, triệt hạ và đẩy dân Do Thái sang Ninive. Thứ hai là lời tiên tri loan báo dân Do Thái sẽ bị đẩy sang Babylonia vào năm 587 trước công nguyên, khi vua Nabucodonosor của đế quốc Babylonia đánh chiếm thành Jerusalem, triệt hạ thành và đốt phá đền thánh, và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Dân Do Thái sẽ sống kiếp lưu đày trong 50 năm, tức cho tới năm 538, khi vua Siro ký sắc lệnh cho phép họ hồi hương. Thứ ba là lời tiên tri loan báo sự phục sinh của dân Do Thái, khi Sion Jerusalem sẽ được canh tân như trong một cuộc tạo dựng mới, bởi vì Gia-vê Thiên Chúa sẽ ở giữa dân người trong đền thờ. Thứ tư là đề tài tại núi Sinai, Israel là hôn thê vô tỷ tích. Đây là đề tài chưa hề được nói tới, vì nó phát xuất từ truyền thống Do Thái đồng thời hay chỉ sau kỷ nguyên Tân Ước ít lâu. Các đề tài này giống như các giải ánh sáng, quy tụ nơi ánh sáng lớn của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong cả bốn điểm của sứ điệp, điểm thứ ba và thứ tư quan trọng nhất, đó là việc canh tân Sion Jerusalem, hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa. Jerusalem tóm gọn và đại diện cho cộng đoàn dân được tuyển chọn và là hôn thê của Gia-vê Thiên Chúa, phu quân của họ. Các bất trung của Israel, cho dù có nhiều tới đâu đi nữa, vẫn được tình yêu không tàn phai của Thiên Chúa cứu chuộc một cách đúng lúc. Tình yêu Thiên Chúa dành cho Israel hôn thê của Ngài mạnh mẽ và cao vượt hơn mọi sự, như viết trong chương 8 sách Diễm Ca. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Thiên Chúa mạnh mẽ hơn cả tội lỗi của chúng ta. Chiến thuật của Người sẽ kiên vững trong ý muốn biến Israel trở thành một người vợ hoàn toàn trong trắng, như viết trong chương 4 sách Diễm Ca. Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút vết nhơ. Vì Israel chạy theo tôn thờ các thần ngoại và ngoại tình với chúng, nên các ngôn sứ đã mạnh mẽ tố cáo họ là người vợ ngoại tình bất trung. Lời buộc tội của các ngôn sứ sắc như dao khi các vị tố cáo tội tôn thờ thần ngoại và các hậu quả tai hại của nó, chiến tranh, dịch tễ, đói kém mất mùa, và đặc biệt là cảnh bị lưu đày xa quê cha đất tổ. Nhưng các ngôn sứ cũng là những người an ủi dân Israel và loan báo cho họ tin vui được hồi hương và tái sinh. Như thế, Israel sẽ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một con tim mới bằng thịt và cất khỏi họ con tim bằng đá, chai lì, cứng cỏi. Con tim mới bằng thịt ấy là kết quả của một tinh thần mới và một cuộc sống mới. Hoạt động của Thiên Chúa, thần khí của Người, đi sâu vào tâm trí con cái người và thanh tẩy họ khỏi mọi ô uế với nước tinh tuyền và khiến cho họ trở thành ngoan ngoãn với lời trao ban sự sống của Người. Ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 36, rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Trước đó trong chương 18, ngôn sứ cũng đã mời gọi Israel quẳng đi mọi tội lỗi đã phạm và tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới, để khỏi phải chết. Như thế, canh tân tâm trí và cung cách hành xử là chìa khóa sự tái sinh của Israel.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày xuân, đứng nhìn em bay lên trời, lòng nghe xa xôi. Một năm đã vượt xa, một năm biết bao thăng trầm, biết bao nhiêu lần cảnh đời đã đổi thay. Tình thương Chúa vẫn còn đây, ước ân Ngài ban vẫn tràn đầy. Ngày xuân thăm đồng nồng tình quê chan chứa, một năm khó nhọc sớm chưa bao ngày dài dầu nắng mưa, giờ đây lúa đã chín vàng, nỗi vui ngập tràn thâm tạ ơn Chúa ban. Một năm nhọc rồi qua, hướng ân Ngài ban khắp mọi nhà.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân là khởi đầu một năm mới, là mùa của hy vọng, của niềm vui. Cây cối như bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá, điểm tô trên cành những chồi non lộc biếc. Biết bao thi sĩ đã mô tả mùa xuân với nhiều hình ảnh, hoa lá tươi đẹp, với cung bọc tình cảm vui tươi rằng, mùa xuân đâu chỉ hoa thôi, trong tôi là cả nụ cười của em. Mùa xuân không chỉ đẹp ở lá hoa, ở những tia nắng ấm, mùa xuân còn đẹp vì có nụ cười của em, có sự hiện diện của con người. Người ta thường phân biệt có hai mùa xuân, xuân của đất trời và xuân của tâm hồn. Mùa xuân của đất trời là khởi đầu cho một năm mới được báo hiệu bằng những tia nắng ấm, bằng hương sắc của muôn hoa xinh tươi lộng lẫy và những cánh én chao nghiêng. Mùa xuân đem sức sống mới, đem bình an đến cho mọi vật. Còn mùa xuân của tâm hồn thì sao? Có phải nó cũng được tính bằng một vòng quay 365 ngày? Phải chăng cứ đông qua rồi xuân đến? Thánh Gioan Maria Vianney bảo rằng, người nào sống kết hợp với Thiên Chúa thì tâm hồn luôn có mùa xuân. Mùa xuân của tâm hồn không phụ thuộc vào thời gian, không gian, mà bắt đầu từ lúc con người biết rằng mình được Thiên Chúa tạo dựng trong yêu thương và biết sống yêu thương để đền đáp lại tình yêu ấy. Khi con người sống yêu thương thì tâm hồn luôn rộng mở, sống chan hòa với mọi người. Sống yêu thương thì biết cho đi, dễ cảm thông chia sẻ với mọi người. Chỉ khi nào sống yêu thương, con người mới có được sự bình an, vì như Thánh sử Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Chính tình yêu mà có trời đất, có muôn vật, muôn loài. Chính tình yêu cứu rỗi thân phận tội lỗi của con người, làm cho con người được sống và sống dồi dào. Sứ điệp của mùa xuân là trao ban. Khi yêu thương, người ta dễ dàng trao tặng nhau những món quà đầy ý nghĩa, những lời cầu chúc tốt đẹp, an khang, thịnh vượng. Mùa xuân trao ban sức sống mới, ban bình an cho vạn vật. Mỗi người hãy là tín hiệu mùa xuân cho người khác và biểu hiện được sức sống của cuộc đời. Phút giao thừa là giây phút thiêng liêng lúc gia đình sum họp, con cháu quay quần bên cha mẹ và dâng câu chúc kính yêu sống thọ. Cha mẹ hãy nhắc nhở con cái mình biết kính nhớ tổ tiên, biết cội nguồn của mình, vì như câu ca dao Việt Nam đã viết, cây có cội mới nở ngành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Làm người phải biết gốc rễ của mình, phải biết cùng đích của đời sống. Nếu không, chúng ta sống vô định như thuyền không lái. Trên hết mọi sự, hãy hướng về Thiên Chúa là chủ thể muôn loài, là khởi đầu và là tận cùng của thời gian. Thời gian cứ mãi chảy trôi, người khôn ngoan thì biết gương bườm đi tìm chân lý và biến thời gian thành ngà thành ngọc. Còn kẻ khờ dại thì để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Mỗi lần đón xuân mới, xin cho chúng ta biết ý thức sống yêu thương nhiều hơn nữa, để cuộc đời của chúng ta không chìm trong giá lạnh của mùa đông. Chào đón xuân của trần thế, chúng ta cũng hãy hướng vọng về mùa xuân nơi thiên quốc, bởi vì chỉ có Chúa là mùa xuân bất diệt, mùa xuân không tàn phai như màu hoa, không mau qua như gió thoảng, mà mùa xuân nơi Thiên Chúa luôn trường tồn, bất biến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, chỉ nơi Chúa mới có niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thực. Phúc giao thừa, chúng con cùng nhớ đến những người đang sống xa nhà, xa quê hương, những người nghèo, người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, những người thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Xin cho họ tìm được sự an ủi nâng đỡ của Chúa qua mọi người xung quanh. Xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu thương, để trong năm mới sắp đến, cũng như trong suốt cuộc đời của mình, chúng con không ngừng vươn lên sống hoàn thiện. Amen.
Truyền ơn Chúa khắp mọi nơi. Ngày xuân đứng nhìn cánh hoa mai vàng lòng thầm nguyện. Nguyện xin bước đường của con đêm ngày có Ngài dẫn một mùa xuân chẳng hề tàn, tân trung cho Chúa trên cánh đồng, lúa đang chín vàng chẳng hề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một mùa xuân chẳng hề tàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Nhâm Thìn khang an và thanh đức.